3. Liễu nhân Phật tánh. Chúng ta có chánh nhân sẵn nơi mình, nhưng phải nhờ duyên nhân để trợ duyên, giúp cho chánh nhân phát khởi. Nhưng phải tiến thêm một bước là liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân là làm sáng tỏ, hiện rõ tánh Phật nơi mỗi người, tức là trí tuệ rõ chiếu để Phật tánh hiện tiền, trí và lý không hai, không ngăn cách. Phật bảo ai cũng có Phật tánh, chúng ta mới dùng trí tuệ quán chiếu soi sáng. Khi chúng ta dùng trí dụng để soi sáng Phật tánh, thì thấy dường như có hai, trí tuệ và Phật tánh. Còn thấy hai là còn cách biệt. Giai đoạn này, chúng ta chỉ là khái niệm về Phật tánh. Đến khi trí tuệ phát ra sáng tỏ, thấu rõ cái trí thể chân thật chính là Phật tánh không hai, thì ngay đây Phật tánh hiện tiền. Phật tánh ngay nơi chúng ta, nhờ dùng trí tuệ chiếu soi làm sáng tỏ hiện ra Phật tánh luôn hằng hữu. Đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Như vậy, Phật tánh sẵn có, nhưng nhờ trí dụng làm phát khởi Phật tánh, gọi là diệu dụng Phật tánh. Diệu dụng Phật tánh bất khả tư nghì, thắng được phiền não, chấp ngã, khổ đau. Trí tuệ thấu rõ, sáng tỏ Phật tánh, nhưng trí tuệ không làm ra Phật tánh. Cũng như có những đồ vật như bàn, ghế, vân vân trong một căn nhà tối, do tối quá nên chúng ta không thấy gì hết. Bây giờ mở đèn lên, căn nhà có ánh sáng chiếu soi, chúng ta thấy rõ được những đồ vật đó. Như vậy, những đồ vật đó trước giờ đã nằm sẵn trong nhà, nhưng không có ánh sáng nên không thấy. Bây giờ ánh sáng chiếu soi vào nên chúng ta thấy rõ mọi thứ. Như vậy, ánh sáng chỉ soi chiếu những đồ vật, chứ không phải ánh sáng làm ra những đồ vật đó. Cũng vậy, chúng ta dùng trí tuệ soi sáng Phật tánh, chứ không phải trí tuệ làm ra Phật tánh. Cho nên gọi là liễu nhân, chứ không gọi tác nhân. Nhờ tu hành quán chiếu, chúng ta phát triển được liễu nhân Phật tánh. Đó là diệu dụng của sức sống chân thật, thì cái này mới thắng được phiền não khổ đau. Như chúng ta biết có Phật tánh sáng suốt, nhưng biết vậy rồi thôi, phiền não đến thì cũng phiền não, là do không dùng trí quán chiếu để phá vô minh, hay không khởi phát được Phật tánh bên trong, nên khổ đau vẫn khổ đau. Vì vậy, chúng ta phải nhờ tu hành để cho liễu nhân phát ra, mới đủ sức thắng được phiền não. Do đó, để thành tựu được liễu nhân, chúng ta phải thực hành, phải tu tập, chứ không phải nói trên lý thuyết suông. Dù chúng ta có lý luận hay cách mấy, cũng không thắng được phiền não. Phải có sự tu và chứng nghiệm thì mới thắng được. 4. Con đường tu tập. Như vậy, chúng ta không dừng trên tuệ văn tự, mà phải có tuệ tư. Suy nghĩ, phán đoán xem những điều mình học thấy đúng như thế nào, rồi mới tiến tới tuệ tu, thực hành để chứng nghiệm lẽ thật. Do đó mới phát ra trí tuệ chân thật. Chúng ta tu là để tiến tới liễu nhân, đó là con đường tu tập. Con đường tu tập đây có nhiều hướng, nhưng chính yếu là buông bỏ những tình chấp mê lầm về thân, tâm, hư dối. Do chấp thân tâm hư dối nên chúng ta quên Phật tánh chân thật. Bây giờ chúng ta muốn trở về sống với Phật tánh thì phải tập buông bỏ những tình chấp mê lầm, thấu rõ thân này không phải là mình, tâm hư dối không phải là mình, nên không chạy theo cái giả mà sống trở về với chánh nhân Phật tánh. Phật dạy, thân này do đất, nước, gió, lửa hòa hợp tạo thành. Có hợp là có tan. Như hôm nay ngồi đây là tạm hợp, mai nó tan phải ra nghĩa địa nằm. Đất là chất vô tri, không hiểu biết gì. Nước, gió, lửa cũng vô tri. Tứ đại là vô tri, Vậy cái gì là linh tri sáng suốt trong mỗi người chúng ta? Trong nhà thiền có câu chuyện về ngài Phá Táo Đọa. Thiền sư Phá Táo Đọa là người Trung Hoa, ngài sống gần núi Tung Sơn. Một hôm, ngài cùng với nhóm đệ tử đi xuống núi, nghe mọi người nói ở dưới chân núi có cái miếu thờ ông Táo rất linh thiêng. Ai mà xúc phạm thì bị bẻ cổ, vặn họng, vân vân. Nên người ta giết gà, giết vịt, giết heo đến cúng tế ông để ông phù hộ cho khỏe mạnh, làm ăn phát tài. Nghe như vậy, thiền sư dẫn đệ tử đi vào trong miếu để cảnh tỉnh cho mọi người, cũng đồng thời cảnh tỉnh luôn ông thần Táo. Đến nơi, thiền sư lấy gậy gõ vào cái bếp nói: "Đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu lại mà ngươi đòi hỏi cúng tế nhiều sinh mạng như vậy?" Nói xong, ngài gõ thêm vài ba gậy vào cái bếp, bỗng nhiên cái bếp ngã đổ xuống. Mọi người xung quanh thấy giật mình, nhưng ngài thản nhiên rồi đi ra. Đi được vài bước, có một vị thanh niên mặc áo mão màu xanh, giống như vị quan chức trang trọng, đến lạy trước ngài. Ngài hỏi: "Ông là ai vậy?" Vị đó nói: "Bạch Hòa Thượng, con chính là thần Táo đây. Vừa rồi con mới được Hòa Thượng khai thị cho pháp vô sanh. Con thoát khỏi kiếp Táo, được sanh về cõi trời, cho nên con đến lễ tạ Hòa Thượng." Ngài nói: "Cái đó là tánh bản hữu của ông thôi." Sau đó các vị đệ tử thắc mắc hỏi: "Bạch Hòa Thượng, trước giờ tụi con đâu có nghe Hòa Thượng dạy pháp vô sanh. Sao hôm nay ông thần Táo được nghe pháp vô sanh gì mà mau thoát khỏi kiếp Táo như vậy?" Ngài mới nói: "Ta cũng đâu nói gì khác. Ta chỉ bảo đây là đất, nước, ngói, gạch tạo thành thôi. Linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến? Ông thần Táo lâu nay không có chỗ gá nương, nên mới tạm gá vào cái bếp, lấy đó làm thân mình, chấp đó là mình, nên bắt người ta cúng tế. Ai đụng đến cái bếp đó thì bị vặn họng, bẻ cổ. Cũng giống như chúng ta bám vào cái thân này, mấy cục thịt cục xương kết lại thành thân, lấy đó cho là mình. Ai đụng tới thì sanh chuyện. Hàng ngày chúng ta đòi hỏi ăn đủ thứ, ăn không ngon là không muốn ăn. Vậy thì mấy cục thịt cục xương, mấy sợi gân vân vân này là mình hay sao?" Do đó thiền sư Phá Táo Đọa gõ vào mấy cục gạch nói: "Linh thánh ở chỗ nào? Đá gạch là vô tri, còn linh thánh là sáng suốt. Vậy mà bám vào mấy cái vô tri cho là sáng suốt sao?" Ngay lời khai thị đó, thần Táo liền giác ngộ, buông cái bám chấp đó thì ông liền giải thoát. Đó là pháp vô sanh. Chúng ta là cái linh tri sáng suốt, đâu phải mấy cục thịt, cục xương, mấy sợi gân vô tri này. Nếu chúng ta giác ngộ buông được mấy cục thịt này thì liền giải thoát. Nhưng do chúng ta chưa chịu buông nên vẫn còn khổ đau, phiền não đây. Đó là chỗ mê lầm, điên đảo của chúng ta. Chúng ta muốn giải thoát thì phải buông xuống những tình chấp mê đảo. Nếu ai nói nặng hay xúc phạm mình thì chúng ta quán đó là họ nói nặng mấy cục xương, mấy cục thịt chứ đâu phải mình. Quán như vậy chúng ta sẽ cởi mở. Sự thật là như vậy, chỉ là mấy cục thịt thôi. Nhưng do nhiều đời chúng ta chấp thân tâm hư dối là mình thật, nên mới có phiền não, có sân si. Nếu biết rõ đất, nước, gió, lửa là vô tri, buông bỏ tình chấp về thân thì chúng ta không phiền não khi ai đó đụng đến thân này. Tâm hư dối cũng vậy, nó luôn luôn thay đổi, lúc nghĩ thế này, lúc nghĩ khác, lúc vui, lúc buồn. Khi vui cho là tôi vui, khi buồn cho là tôi buồn. Bởi nhận cái tôi này chính là mình, nên suốt cuộc đời chúng ta luôn lầm lẫn, không biết một ngày có bao nhiêu cái tôi. Cho nên tu là để phá ngã, phá cái tôi cố hữu từ bao đời bao kiếp. Trong các kinh A Hàm hoặc Nikaya, Phật thường nhắc nhở: quán kỹ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Không có chỗ nào để bám. Nếu mỗi ngày chúng ta đều quán kỹ như ăn, cho là ta ăn. Nếu như vậy, cái gì là ta? Cái miệng là ta, cái lưỡi là ta, bao tử là ta, phải không? Rồi ta buồn, ta vui, ta ghét, ta suy nghĩ. Vậy cái đầu là ta, cái não là ta hay sao? Như vậy một ngày có biết bao nhiêu cái ta? Trong kinh Viên Giác, Phật dạy: vô minh là gì? Do chấp cái thân bốn đại này là ta, chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là ta, đó gọi là vô minh. Phật định nghĩa: nếu chấp cái tâm suy nghĩ phân biệt này là ta, đó gọi là vô minh điên đảo. Những cái sanh diệt hư dối không thật mà chấp là ta thì quả là điên đảo. Điên đảo tức là cái thấy nó lộn ngược. Cái giả lấy làm thật, trong khi cái thật không biết lầm nhận với cái giả. Do thấy lộn ngược như vậy nên gọi là điên đảo. Bây giờ chúng ta tu phải chuyển cái nhìn lại. Cái thật phải thấy là thật, cái giả phải thấy là giả mới hết điên đảo. Thiền sư Bàn Khuê ở Nhật Bản, ngài có lời khai thị cho người học rất hay. Mỗi người ở trong đây cũng như thế. Từ trước đến nay đã từng làm ác, bị cuốn theo bởi nhiều loại bám víu và thèm khát, bị xâm chiếm bởi sân si, cho nên chịu luân hồi. Chuyển tâm Phật vốn có thành ra Atula và quỷ đói. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích về tâm Phật bất sinh rồi, quý vị hiểu rõ thì chính cái tâm tham dục, sân giận bám víu bấy lâu nay nơi quý vị lập tức chuyển thành tâm Phật bất sinh, và quý vị sẽ không bao giờ mất tâm ấy dù trải qua 10.000 kiếp. Khi quý vị an trú trong tâm Phật ấy thì từ đây quý vị sẽ là những vị Phật sống. Nhưng đừng lầm, nếu quý vị đánh mất cái tâm Phật ấy thì 10.000 đến cả 100.000 kiếp sau quý vị cũng không thành Phật được. Hãy nên nhớ kỹ điều này. Tức là khi chúng ta đánh mất cái tâm Phật bất sinh thì dù 10.000 kiếp sau cũng không thành Phật được. Thành Phật là từ tâm Phật này mà thành. Đây là những lời chân thật thiết tha của người đã giác ngộ nói ra. Bởi chính Ngài đã chứng nghiệm lẽ thật đó, nên Ngài nói một cách mạnh mẽ xác quyết không nghi ngờ. Chúng ta muốn sống trở lại với chánh nhân sẵn có thì phải nên buông bỏ những tình chấp mê lầm. Tu là ngay cái điên đảo này mà thấy đúng trở lại, chứ không gì khác. Tu là chuyển mê thành giác. Chính mình mê rồi cũng chính mình giác. 5. Tóm kết. Mỗi người đều có chánh nhân Phật tánh, nhưng nhiều đời quên mất không biết, gọi là mê. Ngày nay được nghe, được nhắc lại là một duyên lớn. Chúng ta biết mình có chánh nhân, tinh nhận soi trở lại, đồng thời nỗ lực tu tập những pháp lành để buông bỏ những tập khí mê lầm, thành tựu liễu nhân Phật tánh, tức mở mắt tuệ cho Phật tánh hiện bày. Có được liễu nhân Phật tánh thì sinh diệu dụng Phật tánh bất khả tư nghị, không nói hết được. Vì vậy, liễu nhân là phần còn lại của mỗi người. Chúng ta phải tự phát huy ra, không thể ỷ lại hoàn toàn vào ông thầy. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Hiện Bảo Tháp ghi: khi Phật nói Kinh Pháp Hoa xong thì Ngài tuyên bố vào Niết Bàn. Ai có thể ở trong cõi ta bà này nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính là phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem Kinh Pháp Hoa này phó chúc cho có người. Phật nói Kinh Pháp Hoa là khai thị cho người ngộ nhập tri kiến Phật. Phật nói Kinh Pháp Hoa xong là phần của Phật đã xong, nên Ngài vào Niết Bàn. Phần còn lại là để cho mỗi người phát huy Kinh Pháp Hoa nơi mình, khai thác tri kiến Phật nơi mình, không còn ỷ lại nơi Phật nữa. Cho nên Phật vào Niết Bàn để phần còn lại cho mỗi người tự phát huy. Đó là ý nghĩa nhắc nhở cho mỗi người không nên ỷ lại bên ngoài, phải tự phát huy cái thật nơi mình để tiếp nối hạt giống Phật ở thế gian này. Cũng chính là đền ơn Phật, không cô phụ nhân duyên Phật ra đời. Tóm kết ý nghĩa này bằng bài kệ của Ngài Phó Đại Sĩ, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc ở Trung Hoa. Ngài nói: Dạ dạ bảo Phật miên, triêu triêu hoàng cộng khởi, khởi tọa trấn tương tùy, ngữ mặt đồng sở chỉ, tim hào bất tương ly, như hình ảnh tương tợ, dục thức Phật khứ xứ, chỉ giá ngữ thinh thị. Dịch: Đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, ngồi đứng cùng theo nhau, nói nín đồng chung ở, chẳng mảy may tạm rời, giống hệt bóng với hình, muốn biết chỗ Phật đi, chính cái nói năng đó. Mỗi đêm chúng ta ôm Phật ngủ, sáng dậy cùng Phật dậy, nói nín cùng chung ở, không lúc nào tạm rời. Nhưng chúng ta lại mê lầm, hàng ngày đi với Phật, đứng với Phật, ngủ với Phật, thức với Phật, lại đi tìm Phật. Vì vậy, ở đây đánh thức mọi người luôn sống trở về với lẽ thật nơi chính mình. Muốn biết chỗ Phật đi thì chính ngay cái nói năng đây. Phật là ngay trong đó chứ không đâu khác. Đây là Phật thật, không phải Phật theo hình tướng bên ngoài. Phật đây là chánh nhân. Chánh nhân luôn sẵn có nơi mình, lúc nào cũng không tạm thời. Giờ chỉ còn một điểm là chúng ta khéo nhớ trở lại chánh nhân để phát triển thành diệu dụng, thắng được những phiền não đau khổ nơi mình. Như vậy, tam nhân Phật tánh trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa. Hiện tại, mỗi người đều có đủ chánh nhân, duyên nhân. Phần còn lại là liễu nhân, hãy tự phát huy để chứng nghiệm lẽ thật nơi mình. Vậy mong tất cả đều thành tựu đầy đủ tam nhân Phật tánh. Đó là sống để trở về nguồn gốc chân thật của chính mình, là niềm vui lớn nhất ở trên thế gian này.